Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cứu khổ quang âm cứu nàng đời con. con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Nam mô quá khứ chánh quang minh, hiện tiền quán tự tại, thị hiện thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại từ đại bi, quảng đại linh cảm ứng, Quan Thế Âm Bồ Tát, các đại chứng minh. Lại mẹ Quan Thế Âm, xin mẹ rủ lòng thương, tịnh bình rưới nơi đầu, cho con sạch phiền não. Lại mẹ Quan Thế Âm, xin mẹ rủ lòng thương, tịnh bình rưới nơi đầu, cho con sạch nghiệp chướng. Lại mẹ Quan Thế Âm, xin mẹ rủ lòng thương, tịnh bình rưới nơi đầu, cho con thường tinh tấn. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng chùa Hội Thánh, đề tài hôm nay chúng tôi xin được gửi đến toàn thể đạo tràng được mang tên là Lại Mẹ Quan Thế Âm. Hôm nay là ngày 18 tháng 6, cũng gần đến ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm rồi. Toàn thể đạo tràng của chúng ta không một ai mà không biết những ngày vía của Bồ Tát Quan Âm hết. Thật sự ra trong tất cả các vị Bồ Tát, trong kinh điển của Đức Phật, quý Phật tử người nào nam và nữ ai cũng quen biết và thân thiện với Bồ Tát Quan Âm hết. Thậm chí có nhiều Phật tử coi Bồ Tát Quan Âm giống như là một người mẹ thiêng liêng của chính bản thân mình. Trong đạo tràng chùa Hội Thánh, Phật tử nào đã từng xem Bồ Tát Quan Âm là người mẹ thiêng liêng của mình đâu? Tất cả chúng ta đều như thế cả. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát Quan Âm có những cái lời nguyện rất là đặc thù đó quý Phật tử à. Tất cả các vị Bồ Tát hiện hữu trên cõi Ta Bà này, các vị Bồ Tát nào cũng tới cũng đi, cũng cứu độ chúng sinh nơi cõi Ta Bà, giúp cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta hoằng dương Phật Pháp. Nhưng mà các vị kia đó thì đến cõi Ta Bà rồi các vị ra đi. Riêng Bồ Tát Quan Âm đó thì đến cõi Ta Bà rồi lại thường trú nơi cõi Ta Bà luôn đó quý Phật tử à. Bồ Tát Quan Âm của chúng ta còn có cái tên là Vạn Ức Tử Kim Thân Tầm Sinh Cứu Khổ nữa. Vạn ức có nghĩa là trăm ngàn triệu đó quý Phật tử. Tử Kim Thân là cái thân vàng rồng. Ở đây Bồ Tát Quan Âm không phải mang cái thân vàng rồng, mà cũng không phải là chỉ có vạn ức, tức là hàng trăm triệu cái hóa thân đâu. Vạn ức có nghĩa là gì? Một con số đi lên. Chữ vạn ức ở đây là một con số đi lên đối với Phật tử. Trăm ngàn muôn ức cứ đi lên hoài. Cho nên chữ vạn ức ở đây có nghĩa là bố thí ba la mật, tinh tấn ba la mật và trì giới ba la mật. Cho nên chữ vạn ức không, nó đã thành tựu được bố thí, tinh tấn và trì giới. Còn tử kim thân có nghĩa là thân vàng rồng, thân bất hoại, thân không bao giờ lay động, thân không bao giờ nghiêng ngã, thân không bao giờ bị hủy diệt cả. Cho nên vàng rồng mà nó chắc chắn, nó kiên định, nó không bị mai một bởi thời gian. Cho nên tử kim thân nó cũng có nghĩa là nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật luôn đó quý Phật tử. Cho nên chỉ có cái tên của Bồ Tát Quan Âm Vạn Ức Tử Kim Thân là quý Phật tử thấy rằng đó chính là lục độ ba la mật, tầm thinh cứu khổ, Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên ngày xưa Bồ Tát Quan Âm cũng giống như tất cả chúng ta ngồi ở trong đạo tràng như thế này nè quý Phật tử à. Nhưng mà sau khi Ngài thấy chúng sinh đau khổ, Ngài phát nguyện đi vào trong thế giới Ba La Mật. Rồi Ngài bắt đầu trải qua vô lượng kiếp, vô lượng kiếp. Ngài đã từng rèn luyện tâm và thân của Ngài trong cái thế giới Ba La Mật. Để rồi cuối cùng Ngài đã chứng được Ba La Mật. Ngài đã nhập vào Ba La Mật. Thân và tâm của Ngài chính là Ba La Mật. Cho nên vạn ước có nghĩa là bố thí Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật và trì giới Ba La Mật. Còn tử kim thân có nghĩa là nhẫn nhục Ba La Mật, thiền định Ba La Mật và trí tuệ Ba La Mật. Vạn ước tử kim thân tầm thinh cứu khổ là như thế đó quý Phật tử à. Còn bây giờ tất cả chúng ta muốn sống giữa cuộc đời này, muốn vượt qua khỏi nỗi khổ của cuộc đời này, quý Phật tử phải đi vào đời bằng lục độ Ba La Mật. Có như vậy đó thì mình mới lại mẹ Quan Thế Âm được. Lại mẹ Quan Thế Âm không phải là đứng rồi nhìn mẹ Quan Âm chắp tay trước ngực rồi cái miệng lép nhép xong rồi quỳ xuống lại. Không phải lại như vậy đâu. Lại mẹ Quan Thế Âm lại có nghĩa là đảnh lễ. Mà đảnh lễ có nghĩa là gì? Đảnh lễ có nghĩa là nằm xuống. Mà nằm xuống có nghĩa là gì? Đốn phá bản ngã của mình. Con người của chúng ta sống, quý Phật tử thấy mình sống bằng bản ngã nhiều dữ lắm luôn đó. Trong cái thân của mình đang hiện hữu nè, có người đang là bản ngã, có người đang là vô ngã. Cái thân của mình thôi, nhưng mà tùy theo trạng thái tâm lý của mình mà nó sẽ trở thành thân vô ngã hay nó sẽ trở thành thân bản ngã. Mà là thân bản ngã là thân của phàm phu, thân bản ngã là thân của ngục tù, thân bản ngã là thân của lạnh lùng băng giá đó quý Phật tử. Cho nên cái thân của mình là bản ngã, là cái thân sống cho riêng mình. Trong đạo tràng chùa Hội Khánh, người nào mà cứ sống cho riêng mình, người đó đang sống bằng ngục tù của bản ngã. Còn người nào mà sống cho mọi người, tức là quý Phật tử đang sống trong thân vô ngã. Vậy thì trong đạo tràng chùa Hội Khánh bao nhiêu người sống trong vô ngã đâu? Giơ tay lên coi. Sống vì mọi người, không nghĩ tới mình, có không? Con của Phật mà không sống trong vô ngã, vậy quý Phật tử đang ở tù bản ngã, phải không? A-di-đà Phật, nguyên đạo tràng của chúng con nói riêng và toàn thể tất cả những cái sinh mạng mà đang sống trên cõi ta bà này đều đang tự giam cầm trong ngục tù của bản ngã. Không riêng gì quý Phật tử đâu. Thật sự ra mình còn ngồi ở đây, mình còn mặc áo, mình còn ăn cơm, mình còn biết khóc, mình còn biết cười, mình còn biết sinh hoạt, mình còn giận con hơn, mình còn có tâm để bụng. Quý Phật tử ơi, mình vẫn khóa chặt cánh cửa của ngục tù bản ngã và mãi mãi muôn đời, muôn kiếp và triệu triệu kiếp về sau. Tất cả chúng ta không một ai thoát khỏi cái ngục tù của bản ngã hết. Mà bản ngã là gì? Bản ngã là không có lắng nghe. Quán Âm là gì? Là chịu lắng nghe. Quán Thế Âm là tự lắng nghe đó quý Phật tử à. Cho nên trong cái cuộc đời này, Đức Thế Tôn gọi đây là kham nhẫn mà. Cho nên chữ kham nhẫn ở đây muốn nhắc nhở toàn thể chúng ta, muốn đi lên và muốn gặp Phật, quý Phật tử phải dám chấp nhận đi vào trong kham nhẫn. Sống ở đây người nào không kham nhẫn, người đó không thể nào lại mẹ Quan Thế Âm được hết. Ở trong đạo tràng của chúng ta nè, cái từ kham nhẫn mình thấy nó đơn sơ, nó giản dị lắm. Nhưng mà muốn thành tựu được nó không phải là chuyện một sớm một chiều đâu. Kham nhẫn tức là chỗ này là cái chốn, con mắt của mình phải chịu đựng, lỗ tai của mình phải chịu đựng, lỗ mũi của mình phải chịu đựng, miệng của mình phải chịu đựng, toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông cũng phải chịu đựng, tâm của mình còn phải chịu đựng nhiều dữ lắm quý Phật tử ơi. Con mắt của mình chịu đựng cái gì quý Phật tử biết không? Chịu đựng cái gì? Bà hai này thấy ghét quá mà ngày nào cũng gặp bà hết. Con mắt chịu đựng không? Tức là con mắt kham nhẫn dữ lắm luôn. Lúc nào những cái gì mình không thích nó lại mang đến cho mình. Lỗ tai của mình cũng vậy, mình không thích mà nó cứ mang đến cho mình, phải không? Ví dụ như quý Phật tử không thích đi nghe pháp, mà giờ này bắt quý Phật tử ngồi trong đây ngồi mà nghe mà cái tâm của mình bực bội, nghe mà cái tâm của mình nó bức xúc, vậy thì lỗ tai của mình kham nhẫn không? Đang sống trong cõi ta bà kham nhẫn, đang giam mình trong ngục tù của bản ngã. Khi mà chúng ta sống cho riêng mình, không sống vì mọi người đó, thì quý Phật tử ơi, tất cả đạo tràng đang lắng lòng nghe pháp, còn mình thì thả tâm tư của mình lang thang trong thế giới của ma vương. Thế là chúng ta đang sống cho riêng mình, mà sống cho riêng mình tức là sống trong bản ngã, muôn đời không lại mẹ Quan Thế Âm được đâu. Cho nên lại mẹ Quan Thế Âm đó là một hành động tuy đơn sơ nhưng mà thiêng liêng lắm, tuy bình dị nhưng mà mãi mãi không bao giờ quên. Nghe quý Phật tử ở đây, thầy mong đạo tràng chùa Hội Thắng đừng có lại mẹ Quan Thế Âm cứ đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống như vậy, muôn đời không cảm ứng được đâu, không cảm ứng được Bồ Tát Quan Âm. Bởi vì đó, thân và tâm của mình chưa bao giờ trì giới ba la mật. Mình lại mẹ Quan Âm mà thân và tâm của mình chưa bố thí ba la mật. Mình lại mẹ Quan Âm mà tâm và thân của mình chưa có tinh tấn ba la mật, chưa có nhẫn nhục ba la mật, chưa có thiền định ba la mật, và nhất là chưa có bát nhã ba la mật. Đạo tràng chùa Hội Khánh có hiểu cái từ ba la mật không? Có không? A Di Đà Phật, con đọc sách con biết rồi, ba la mật là đáo bỉ ngạn, đúng không? Rồi đáo bỉ ngạn là gì? Tiếng Việt có nghĩa là sáng bên kia bờ giác. Giải thích một hồi cái bắt đầu đuối luôn, không hiểu gì hết luôn. Ủa bố thí sao mà sang bên kia bờ giác? Con bố thí mà con đâu có thấy con sang bờ bến nào đâu, phải không? Con trì giới mà trì giới kiểu nào để sang bên kia bờ giác? Con tinh tấn ra làm sao để con sang bên kia bờ giác? Cho nên quý Phật tử càng giải thích, càng giải thích, càng dịch nhiều chừng nào bối rối nhiều chừng đó luôn quý Phật tử à. Cho nên Đạt Ma Sư Tổ nói là giáo ngoại việt truyền bất lập văn tự, phải không? Không phải là Ngài không cho mình sử dụng ngôn ngữ, nhưng mà Ngài muốn cho mình thấy rằng ngôn ngữ không giải quyết được vấn đề của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại vì Quan Thế Âm là gì? Là lắng nghe âm thanh trần tục trong tâm của mình, phải không? Quán là quán xét, là lắng nghe. Thế là thế tục, âm là những âm thanh. Cho nên Quan Thế Âm là lắng nghe âm thanh thế tục trong lòng của mình. Cho nên cái đó không có giáo ngoại biệt truyền, không có lắng nghe âm thanh bên ngoài, lắng nghe âm thanh bên trong của mình đó. Đạo tràng chùa Hội Khánh có bà cụ nào, ông cụ nào lắng nghe âm thanh bên trong của mình chưa? Có không? Đâu có ông cụ bà cụ nào lắng nghe âm thanh bên trong của mình đâu. Tối ngày cứ lo sợ chết, không sao lắng nghe âm thanh trong lòng của mình được, phải không? Còn quý Phật tử còn trẻ nè, có lắng nghe được âm thanh bên trong của mình không? Làm sao lắng nghe được? Bởi vì mình chỉ lắng nghe được những âm thanh ở bên ngoài không à, phải không? Mình lắng nghe ca sĩ này hát, lắng nghe ca sĩ kia hát, cô Phật tử nào, quý Phật tử nào mà nói rằng là chàng ơi con thần tượng cái ông ca sĩ đó lắm, là kể như tiêu rồi, không có lắng nghe âm thanh trong lòng của mình, mất đi cái thiêng liêng trong lòng mình là lại mẹ Quan Thế Âm đó quý Phật tử, phải không? Có ở đây Phật tử nào mà nói dạ con thần tượng Đàm Vĩnh Hưng không? Có không quý Phật tử? Phật tử nữ nào mà nói rằng là con thần tượng Đàm Vĩnh Hưng? Đàm Vĩnh Hưng là ông vua mà nhạc gì? Nhạc Việt Nam. Con thần tượng ổng lắm. Như vậy là quý Phật tử ơi, chúng ta không có trì giới ba la mật rồi. Mà không có trì giới ba la mật thì muôn đời không thành tựu được Quán Thế Âm đâu. Muốn thành tựu được Quán Thế Âm, muốn đảnh lễ Quán Thế Âm cho nó đầy đủ ý nghĩa và công đức, quý Phật tử phải thành tựu lục độ ba la mật. Cho nên cái người nào mà nói con gái với Phật tử nữ nói tôi thần tượng Đàm Vĩnh Hưng, còn con trai nói tôi thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm, phạm giới hết luôn, là không có trì giới ba la mật. Thấy không, mình giữ giới rõ ràng, mình quy y Phật, mình nói rằng là quy y Phật, không quy y tà thần quỷ vật, quy y pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y tăng, không quy y thầy tà bạn giữ. Giới thứ nhất con không sát sanh, giới thứ hai con không trộm cướp, giới thứ ba con không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là gì? Chữ dâm là mê, dâm là mê. Chữ tà là gì? Nguyên một bên. Thấy không quý Phật tử, thí dụ như đứng bóng gọi là chánh ngọ, chánh là đứng như thế này gọi là chánh ngọ, còn tà là nghiêng một bên, cho nên gọi là tà dương. Mặt trời nghiêng một bên, nắng chiều tà, tà nghiêng một bên, mà nghiêng về phía hoàng hôn tâm tối. Cho nên tà dâm có nghĩa là sự đam mê của mình nghiêng một bên tâm tối đó quý Phật tử. Cho nên nếu mình có chồng mà tự nhiên mình đi thần tượng Đàm Vĩnh Hưng, nghiêng một bên tâm tối không? Mình có vợ tự nhiên mình thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm, nghiêng một bên tâm tối không? Cho nên phạm giới tà dâm rồi đó quý Phật tử. Cho nên như vậy tức là chúng ta không đủ trình độ để chúng ta đi theo dấu chân của Bồ Tát Quan Âm. Chúng ta không đủ trình độ để đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng ta cũng không đủ một cái năng lực để xưng tán hồng danh của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên mình cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà tâm của mình không có Quán Thế Âm, thân của mình mãi mãi không bao giờ thành tựu lục độ ba la mật, thì làm sao lại mẹ Quán Thế Âm được đây quý Phật tử? Bồ Tát Quan Thế Âm không phải dễ đâu. Cho nên có nhiều Phật tử nói sao mà con lại Bồ Tát Quan Thế Âm, con lại mẹ dữ lắm luôn, mỗi một ngày con lại không biết mấy chục lại luôn, mà thấy nó cứ chấm chơi chấm chấp hoài. Lại mà cầu nguyện không có chuyện nhỏ nhất thôi, lại mẹ Quan Thế Âm gia hộ cho con bán nhà sớm sớm, mà lại hoài bán không được. Phải không? Bồ Tát Quan Âm tự nhiên đi gia hộ cho quý Phật tử đi bán nhà. Có nhiều đứa nói con lại Bồ Tát hoài, con không có thấy Bồ Tát linh cảm ứng gì hết luôn. Con giấy Bồ Tát Quan Âm cho con thi đậu mà cuối cùng con thi rớt. Bồ Tát Quan Âm đâu có gia hộ mấy cái chuyện đó đâu quý Phật tử. Đậu hay rớt là do tâm của mình có đức hay không đức. Cái đức của mình nó mới có thể cho mình vượt qua tất cả mọi cái chướng duyên của cuộc đời. Thi cử là gì? Là vượt qua chướng duyên. Cho nên mình đi thi là mình vượt qua chướng duyên đó, mà cái đức của mình không có thì mình ở lại mà thôi. Bồ Tát Quan Âm không giúp mình cái chuyện đó đâu quý Phật tử à. Cho nên cái đức là gì? Đức là cái kết quả của tài năng và chuyên cần. Cho nên chỉ có tài năng cộng với chuyên cần nó sanh ra đức. Một người học sinh, một người sinh viên cần phải có tài năng cộng với chuyên cần, tự nhiên sanh ra cái đức. Làm đâu thì được đó, học đâu thì nhớ đó, thi đâu thì đậu đó. Lại mẹ Quan Thế Âm chi vậy? Không biết. Lại mẹ Quan Thế Âm theo kiểu đó là lại mẹ theo kiểu tham mà thôi. Trao đổi với Bồ Tát, đặt điều kiện với Bồ Tát, xin xỏ Bồ Tát không? Như vậy thì quý Phật tử đâu có một cái trái tim nào mà cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm đâu. Mình xin Bồ Tát Quan Âm, xin cái này xin cái kia, mà mình có cho được Bồ Tát Quan Thế Âm cái gì không? Trong khi Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ xin chúng sinh một điều duy nhất, con hãy yêu thương và tha thứ lẫn nhau đi. Chỉ xin chúng sanh có một điều duy nhất thôi. Thế mà tất cả chúng ta có dâng lên tất cả những hương vị, tất cả những hương hoa yêu thương và tha thứ. Quý Phật tử có dâng cái yêu thương và tha thứ đó cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm không? Trong đạo tràng của mình chưa có một người nào cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm chính trái tim yêu thương và cái lòng tha thứ của mình hết. Tất cả chúng ta đều ích kỷ, đều hẹp hòi, đều nhỏ mọn lắm quý Phật tử à. Có người đó thì giận người ta để bụng, có người giận người ta là quát tháo um sùm, có người giận người ta mà khuôn mặt làm bộ thích người ta. Cho nên mỗi một người nó có một cái ích kỷ khác nhau. Giận xong rồi chửi người ta liền, giận là chửi, giận là mắng liền, phải không? Còn người khác giận là để bụng, không thèm dồn mặt, tuy không chửi mà con mắt đang chửi. Trong đạo tràng của mình đi theo dấu chân Bồ Tát Quan Thế Âm là đi theo dấu chân của từ bi. Đi theo dấu chân Bồ Tát Quan Thế Âm có nghĩa là đang đi theo hơi ấm của từ bi. Thế mà đạo tràng của chúng ta đâu có một người nào mà có một chút hương vị từ bi nào đâu, phải không? Nhìn mặt là biết liền đó quý Phật tử. Bây giờ mình tu như thế nào nhìn mặt là biết cô này có Quan Thế Âm hay không? Có nhiều người nói con trì kinh Phổ Môn, có người nói con niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần nhìn mặt thôi là mình biết khuôn mặt này có Quan Thế Âm hay không. Có nhiều người không cần niệm Quan Thế Âm mà trên khuôn mặt vẫn hiện lên Quan Thế Âm đó quý Phật tử. Cho nên Quan Thế Âm chính là yêu thương và tha thứ. Lại mẹ Quan Thế Âm có nghĩa là con sẵn sàng đảnh lễ, con sẵn sàng cúi xuống, con sẵn sàng phụng sự và hy sinh cho yêu thương và tha thứ. Thấy không? Cho nên đó, đảnh lễ Quan Thế Âm không phải là đứng lên quỳ xuống, đứng lên quỳ xuống mãi đâu quý Phật tử à. Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng Bồ Tát chỉ cần đảnh lễ Phật có một lần thôi mà núi tu duyên rung chuyển luôn. Còn mình lại 108 lại, mình lại từ sáng cho tới chiều, mình lại hết ngày này tới ngày nọ, mình lại hoài, núi tu duyên đâu có rung chuyển, phải không? Đạo tràng chùa Hội Khánh biết núi tu duyên nó nằm ở đâu không? Biết không quý Phật tử? Núi tu duyên nó nằm ngay trong tâm của mình đó quý Phật tử à. Núi tu duyên còn dịch là núi diệu cao. Mà diệu cao có nghĩa là gì? Không có cái gì cao hơn nó, và cái chiều cao của nó không bao giờ ngưng lại, gọi là núi diệu cao. Mà trong kệ tán Phật, đạo tràng chùa Hội Khánh có thuộc lòng cái câu Bạch Hào quyển chuyển ngũ tu duyên không? Lông trắng giữa chặng mài của Đức Thế Tôn, sợi lông trắng giữa chặng mài của Đức Phật nè, nó mỏng, nó mảnh như tơ nhện vậy đó quý Phật tử à. Mình thoáng nhìn mình không thấy đâu, nhưng mà lông trắng giữa chặng mài đó, khi mà Đức Thế Tôn phóng Bạch Hào đi ra rồi đó quý Phật tử, quấn quấn quanh năm ngọn núi tu duyên, Đức Thế Tôn dơ lên dơ xuống, đưa qua bên này đưa qua bên kia được luôn đó quý Phật tử có tin không? Một sợi lông trắng giữa chặng mài mảnh như tơ nhện mà quấn núi tu duyên, dở lên dở xuống, đưa qua đưa lại mà quấn một lần năm ngọn núi tu duyên, tin không quý Phật tử? Tin không? Quý Phật tử vỗ tay là tin hay không tin vậy? Thầy hỏi tin hay là không tin, quý Phật tử tự nhiên vỗ tay, không hiểu là tin hay không tin nữa. Hay là mình vỗ tay có nghĩa là thưa thầy con không biết. Bạch Hào quyển chuyển ngũ tu di có nghĩa là lông trắng giữa chặng mài quấn quanh núi tu di, dơ lên dơ xuống di chuyển được núi tu di đó, mà là năm ngọn núi tu di. Cho nên quý Phật tử nói con không tin cũng đúng, mà quý Phật tử nói con tin cũng đúng, mà nói con không biết gì hết cũng đúng luôn, phải không? Tại vì mình chưa có hình dung được. Bây giờ thầy xin giải thích cho quý Phật tử nghe Bạch Hào quyển chuyển ngũ tu di. Cuộc sống của mình, Đức Phật nói rằng là trong cuộc đời của mình, mình hay dính vào hai trạng thái cực đoan lắm. Tất cả chúng ta ai cũng bị dính vào trạng thái cực đoan hết, bên này và bên đây, bên trái và bên phải. Cho nên đó chính là những trạng thái cực đoan đó quý Phật tử. Có người đó thì ăn sung mặc sướng. Tôi nói thiệt với chị hai nghe, bây giờ đó ăn cơm mà không có đồ ăn cũng được nữa, nhưng mà phải cho tôi ăn chén kiểu tôi ăn mới được. Cực đoan không? Đó là trạng thái cực đoan. Cực đoan có nghĩa là mình dính mắc vào một chỗ, hoặc là nói tôi đi chỗ lạ tôi ngủ không được. Cực đoan, phải không? Tôi nói thiệt đó, tánh của tôi kỳ lắm. Tôi giận cái là tôi chửi cho đã là tôi hết. Cực đoan không? Chửi cái rồi còn gì nữa mà không hết. Tánh tôi kỳ lắm, tôi nóng lên tôi chửi ra cái là tôi hết giận liền. Tánh tôi không có giận dai, chửi hết rồi cái gì nữa mà giận, phải không? Cho nên đó là cực đoan đó quý Phật tử. Đó là một trạng thái cực đoan nghiêng một bên. Còn một trạng thái cực đoan thứ hai nữa, ăn chay, tu hành, không có thích ăn sung mặc sướng, ăn chay mà ăn chay cái kiểu này nè, 14, 15 ăn chay tháng 2 ngày thôi, bới chén cơm, rắc miếng muối tiêu, lột trái chuối chín ngồi ăn. Ở đây đạo tràng chùa Hội Khánh có cô Phật tử nào mà già già ăn chay kiểu đó không? Làm biếng nấu quá, ở trong nhà cha con nó ăn mặn cho nên nấu xong để đó, còn mình mắc công nấu thêm món nữa, cho nên thôi kệ, bới chén cơm, rắc miếng muối tiêu rồi lột trái chuối chín để trên đó. Ăn chay như vậy là cực đoan, bởi vì ăn chay có nghĩa là gì? Không sát sanh. Mà ăn chay như vậy là phạm giới sát sanh rồi, đó quý Phật tử. Mình ăn chay có nghĩa là mình không ăn sinh mạng của chúng sinh, mà ăn chay kiểu đó là mình đang ăn sinh mạng của mình đó. Ăn kiểu đó là ăn kiểu mau chết đó, đúng không? Ăn chay kiểu đó là ăn theo kiểu sát sanh đó, là ăn chay theo kiểu trạng thái cực đoan rồi, phải không? Nghiêng một bên rồi đó. Mình tu mình không có mà giống như là chạy theo tất cả những cái cám dỗ của đời thường, nhưng mà mình ăn chay có nghĩa là mình giữ gìn sức khỏe để mình phát bồ đề tâm, để mình vững bước đi theo dấu chân Phật, chứ không phải ăn chay để tự sát. Mới đầu vô 60-70 ký ăn chay mới có 1 tháng, còn có 50 mấy ký ăn chay kiểu đó là sát sanh đó quý Phật tử à. Ăn chay mà mập mập là thấy ăn chay đúng đường, ăn chay mà xanh lè đó là ăn chay trật đường rồi. Trong đạo tràng này có ai ăn chay mà cảm thấy mệt mỏi không? Người nào mà ăn chay 1 tháng 2 ngày, ăn ngày 14, ăn thêm ngày 15 nữa, nó sốt ruột sáng chịu không nổi không? Tại vì mình ăn chay mà không có một cái chất gì để mà giúp cho mình, giúp cho mình có thể bồi bổ sức khỏe của mình. Bữa 14 lột trái chuối ăn, bữa 15 cũng vậy, sáng một trái chuối, chiều một trái chuối, tối ngủ sốt ruột lăn qua lộn lại không ngủ được luôn, sáng xách giỏ đi chợ sớm liền. Cháu ngoại nó nói bà ngoại ơi, tự nhiên sao bữa nay bà ngoại đi chợ sớm vậy? Mèn ơi, tao ăn chay 2 ngày tao chịu không nổi, tao đi chợ sớm kiếm con gà nào ngon ngon về bồi dưỡng lại. Ăn chay cái kiểu gì kỳ vậy, nó cực đoan không? Quý Phật tử thấy nó cực đoan không? Ăn để mà sống chứ không phải sống vì cái ăn. Cho nên mình làm sao mình sống để mà mình để cái thức ăn giống như là nhiên liệu châm vào trong một động cơ vậy đó. Thân của mình là một chiếc xe, tâm của mình là một người tài xế điều khiển chiếc xe. Còn cái chuyện ăn uống là nhiên liệu châm vào chiếc xe đó để cho chúng ta đi đến nơi về đến chốn. Châm vô có trái chuối không? Chịu nổi không? Có về đến nơi về đến chốn không? Gục ngã giữa đường đó quý Phật tử à. Ăn chay kiểu đó là chết sớm chứ không có sống nổi đâu. Cho nên mình ăn chay như vậy là cực đoan đó quý Phật tử. Cho nên Đức Phật nói lông trắng giữa chặng mài, có nghĩa là không bao giờ dính mắc vào 2 trạng thái cực đoan đó. Không quá hưởng thụ mà cũng đừng có quá đơn giản quý Phật tử à. Mình ăn chay mình đừng có cầu kỳ quá. Ăn chay rồi bắt đầu đi làm món này heo quay. Ăn chay mà làm heo quay bò kho nghe thấy ghê không? Cực đoan quá, tức là mình ăn chay mà mình màu mè quá, mình giống như lập dị quá quý Phật tử à. Còn có người ăn chay mà nó quá đơn giản vậy đó, đâm một miếng muối ớt cái rồi cái là sắc trái dưa leo ngồi ăn kiểu đó cũng cực đoan luôn. Cho nên Đức Phật dạy mình không nên lạc vào trạng thái cực đoan, cho nên đó chính là lông trắng giữa chặng mài. Người nào mà còn cực đoan là lông trắng không bao giờ xuất hiện được đâu, phải không? Còn ngũ tu di là gì? Ngũ tu di tức là 5 món mà không bao giờ mà mình ngưng lại được. Đường nhiều lấy nhiều, đường nhiều lấy nhiều, không hề từ chối. 5 món đó có nghĩa là gì? Núi tiền tài, núi danh vọng, núi sắc đẹp, núi ăn uống và núi ngủ nghỉ. 5 món đó không bao giờ ngừng lại. Quý Phật tử có ai cho tiền mình cho xong rồi hồi ta đem lại ta cho nữa, mình nói dạ tôi có rồi không? Người ta cho rồi hồi ta cho nữa lấy không? Rồi ta cho nữa lấy không? Ông chủ nói bây giờ 1 tháng 4 triệu, thôi tháng này ta cho mày 5 triệu lấy không? Tháng sau nó 6 triệu lấy không? Lấy hoài luôn không bao giờ ngừng. Cho nên đó là núi diệu cao đó quý Phật tử, đó là tu vi của mình đó. Cho nên nếu người nào mà không khéo thì bị núi Tu Di nó đè, phải không? Tôn Ngộ Không bị năm ngọn núi Tu Di đè dưới đất luôn. Bây giờ đạo tràng hội thánh của mình có bị đè dưới đất chưa? Mô Phật, con không bao giờ bị ngũ Tu Di đè, là tại vì con tự nguyện chung vô ngũ Tu Di nằm trong đó. Phải không? Tự nguyện chung vô à, tại vì con tự nguyện con đi kiếm tiền, tự nguyện con tạo ra công danh, tự nguyện con trang điểm sắc đẹp. Đạo tràng này có cô Phật tử nào lớn lớn tuổi mà đi nhuộm tóc không? Tức là chung vô núi sắc đẹp nằm trỏng rồi, tự nguyện rồi chứ núi đâu có đè đâu, phải không? Vậy thì tất cả chúng ta đều là những chúng sinh đáng thương lắm quý Phật tử à. Mình chung vào trong ngũ Tu Di nằm ở trong đó. Tề Thiên Đại Thánh, tức là công Mỹ Hầu Dương đó, thì nó bị năm ngón tay của Phật, có nghĩa là năm ngọn núi Tu Di đè xuống để cho tâm của nó bớt, tâm của nó tỉnh thức, đè nó suốt 500 năm như vậy để cho nó quá giải. Có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của nó, năm cái này là 500 năm đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của nó bị cái ngũ Tu Di này đè để cho nó cảm nhận được nỗi đau đớn. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên đó, mình ở đây đó, mình không chịu chung ra khỏi ngũ Tu Di thì muôn đời mình nằm mãi mãi ở dưới đó. Nằm mãi mãi muôn đời ở dưới đó tức là tự giam cầm mình trong bản ngã, tự giam mình trong địa ngục A Tỳ rồi. Mà muốn thoát khỏi được cái ngũ Tu Di đó thì cần phải có lá bùa mà Đức Thế Tôn trao cho Ngài Ca Diếp dán lên trên ngũ Tu Di. Lá bùa đó chính là Án Ma Ni Pháp Di Hồng. Đó chính là mật khẩu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mật khẩu của Bồ Tát Quán Thế Âm có nghĩa là án là quay trở lại, án có nghĩa là đưa vào, ma ni là huyên ngọc bảo châu anh lạc, bát di có nghĩa là hoa sen, chữ hồng có nghĩa là gắn cho được viên ma ni lên trên gương sen, phải không? Nghĩa đen quán ma ni bát di hồng là như vậy đó quý Phật tử. Cho nên cái nghĩa bóng của nó, ma ni là gì? Là cái tâm của mình. Bát di là hoa sen, là cái thân của mình. Chữ hồng có nghĩa là đem cái tâm này gắn vào trong cái thân này. Có thể tất cả chúng ta ngồi ở đây, thân của mình đang ngồi mà tâm của mình không có gắn vào trong thân. Mình ngồi ở đây mình nghe pháp một chút xíu à, thân ngồi ở đây mà viên ngọc ma ni nằm chỗ khác, phải không? Người nào mà ngồi nghe pháp, hồi con mắt bắt đầu to, nó từ từ nó xếp nhỏ nhỏ lại rồi bắt đầu nó gục xuống, là kể như thân đang ngồi trong đạo tràng hội thánh mà viên ngọc ma ni nó rớt ở chỗ nào không biết liền, phải không? Rớt ở đâu biết không? Không có rớt ở đâu hết mà bị ngọn núi Tu Di thứ năm nó đè. Ăn người ngủ không à, phải không? Nó đè không? Suốt cuộc đời ngủ không đã sao mà bây giờ vô đạo tràng ngồi theo pháp tiếp tục ngủ nữa. Tối ngày mình cứ chui vô trong cái ngũ Tu Di, mình nằm ở trong đó, rồi bây giờ mình nói lại mẹ Quan Thế Âm sao hổng linh. Muốn lại mẹ Quan Thế Âm cho nó linh, cho nó có cảm ứng, quý Phật tử ơi, một điều quan trọng chung ra khỏi ngũ Tu Di lại mẹ Quan Thế Âm linh liền, còn nằm trong ngũ Tu Di lại hoài không có linh đâu. 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, quý Phật tử ơi, mình làm gì? 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, quý Phật tử làm gì ở trong đó? Ngủ. Rồi khi mà ra đời rồi đó, ngủ. Cô y tá mà không dỗ vô đích một cái chát thì không bao giờ thức dậy đâu, không bao giờ khóc, phải không? Xong xuôi rồi cái bắt đầu trong đó cứ ăn rồi ngủ, bú rồi ngủ, chứ không phải ăn bú rồi ngủ, ngủ rồi bú, làm liên tục cứ ngủ không à, ăn rồi ngủ như vậy hoài. Quý Phật tử thấy cuộc đời của mình ngủ là gì? Là anh em sanh đôi với vô minh. Ngủ là anh em sanh đôi với vô minh đó. Mà vô minh là gì? Là sản phẩm để sinh ra địa ngục A Tỳ. Vậy đó mà tối ngày mình cứ ngủ hoài, Đức Thế Tôn bảo cho mình đó là bớt ngủ đi. Có nghĩa là Đức Thế Tôn bớt vô minh đi con, phải không? Mà bớt vô minh có nghĩa là bớt đi cái sản phẩm của địa ngục A Tỳ. Còn mình dứt vô minh có nghĩa là mình dứt đi cái sản phẩm của địa ngục A Tỳ. Phải không? Nội cái ngồi nghe pháp thôi là mình đã vô minh rồi. Ngồi nghe pháp một tiếng đồng hồ tạo ra sản phẩm địa ngục A Tỳ tiếng đồng hồ không? Người nào mà nghe pháp nửa tiếng đầu còn thức tốt, mà nửa tiếng sau ngủ xấu. Phải không quý Phật tử? Cho nên như vậy người làm sao đây? Ngài vía Bồ Tát Quan Thế Âm mà mình chẳng có một chút tất cả công đức lành nào để mình cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm. Tâm của mình chưa phải là vạn ức, thân của mình chưa phải là tử kim thân. Cái tâm của mình phải là vạn ức, có nghĩa là một cái đi lên, một cái thường tinh tấn, một cái không bao giờ nghỉ. Tâm của mình phải đi lên mãi mãi. Tâm của mình phải là sư tử phấn tấn, phụ túc vạn hạnh Như Lai. Tâm của mình phải là thường tinh tấn Bồ Tát. Tâm của mình nó cứ lục lui xuống, lui xuống. Tu mà cứ lui xuống hoài như vậy thì làm sao đến bến bờ của giải thoát được đây? Cho nên đạo tràng chùa Hội Thánh, nếu mà chúng ta ngày hôm nay ngồi trong đạo tràng này, quý Phật tử ơi, mình phải quán tưởng rằng hôm nay con đang ngồi trong thuyền Bát Nhã. Đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay là ngày có thể nói gần tới ngày Thánh Đản Bồ Tát Quan Âm rồi. Quý Phật tử về đến đạo tràng này là quý Phật tử phải quán tưởng con bước chân vào đạo tràng Hội Thánh là con đang ngồi trên thuyền Bát Nhã. Phải không? Mà hôm nay là ngày vía Bồ Tát Quan Âm, mẹ Quán Thế Âm ơi, ngài là một vị hướng đạo sư, ngài là một vị thần sức mạnh, ngài là một thiên sứ của tình thương, ngài đang lèo lái con thuyền Hội Thánh này đưa chúng con đến bến bờ của mình yêu. Mình phải quán tưởng như vậy chứ không phải vô đây ngồi, ngồi rồi nghe, nghe rồi ngủ, ngủ rồi giật mình thức dậy, giật mình thức dậy nghe, nghe rồi che miệng rồi ngáp, làm hoài vậy rồi làm sao lên thuyền Bát Nhã đến bến bờ bình yên đây? Hồi nãy tới giờ quý Phật tử có ai ngáp chưa? Dạ con muốn ngáp chứ con chưa ngáp, phải không? Nếu mà quý Phật tử ngồi mà ngáp có nghĩa là cái con mình gọi là cái con ma ngủ đó quý Phật tử. Khi mà quý Phật tử đến đạo tràng, quý Phật tử đi theo con đường chánh, con ma ngủ nó bắt đầu đi theo mình ở phía sau lưng. Từ nhà mình đến đạo tràng, con ma ngủ nó đeo lên cái cổ của mình, đeo lên cái ót của mình đó quý Phật tử. Nó đeo trên cái ót của mình hoài, nó làm cho cái ót của mình lạnh, làm cho cái ót của mình nhức, nó làm hoài trên cái ót của mình đó. Cho nên khi mà mình không tỉnh thức, quý Phật tử không có cái Bát Nhã Ba La Mật, không có sáng suốt Ba La Mật, con ma ngủ này nó làm cho mình mất cảnh giác. Mất cảnh giác có nghĩa là thân của mình lay động, mất thiền định Ba La Mật. Mà nó lay động rồi mình cứ buồn ngủ, mình cứ mệt mỏi, cho nên mất đi nhẫn nhục Ba La Mật. Mà mất nhẫn nhục Ba La Mật rồi không có tinh tấn Ba La Mật. Mà không có tinh tấn Ba La Mật thì ngồi ngủ tại chỗ mất trì giới Ba La Mật. Mà mất trì giới Ba La Mật, quý Phật tử ơi, chúng ta chưa có bố thí Ba La Mật. Ngồi nghe pháp là bố thí Ba La Mật đó quý Phật tử. Ba La Mật là gì? Là sang bên kia bờ giác. Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Mà muốn sang bên kia bờ giác có nghĩa là thay đổi thói quen của mình. Cho nên Ba La Mật có nghĩa là thay đổi thói quen. Mình giữ thói quen của mình hàng ngày, đó là đứng bên đây bờ mê. Thay đổi thói quen là sang bên kia bờ giác của quý Phật tử. Cho nên đó, hồi nào tới giờ mình đi nghe pháp mình ngủ là đứng bên đây bờ mê. Hôm nay ngồi nghe pháp dứt khoát nói với tâm của mình rằng bây giờ mình là diệu huệ rồi, bây giờ mình là chúc thọ rồi, bây giờ mình là hoa lễ rồi, vân vân và vân vân, mình là con của Phật rồi, mãi mãi không bao giờ ngủ. Mình phải nói câu nói đó đó thì lúc bấy giờ mình mới có thể là bố thí Ba La Mật, mình mới có thể thay đổi thói quen của mình nghe quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta có đôi khi đó mình cứ định nghĩa rồi cái mình sợ hãi. Ba La Mật là gì? Lưỡng lắm, tu không có nổi đâu. Ba La Mật là sang bên kia bờ giác là đáo bỉ ngạn, lưỡng lắm, to lắm, vời vợi lắm, cho nên rồi sợ quá không dám tu. Mà không dám tu thì dẫm chân tại chỗ. Mà dẫm chân tại chỗ có nghĩa là trói mình vào cây cột của bản ngã, và cây cột đó nằm mãi mãi dưới cõi ta bà. Rồi làm sao giảng sanh Tây Phương đây quý Phật tử? Phải không? Cho nên sợ. Vì sao vậy? Vì không hiểu. Cho nên Thầy nói cho quý Phật tử nghe định nghĩa là gì? Định nghĩa là một mớ hàng rào ngôn ngữ đang bao quanh một vấn đề mà mình không bao giờ giải thích được. Mặt trời là gì? Nó tròn tròn như cái dĩa. trong cái dĩa nó sáng sáng, nói riết chúng ta không hiểu mặt trời là gì luôn, phải không? Cho nên định nghĩa là một mớ hàng rào ngôn ngữ đang bao quanh một vấn đề mà mãi mãi mình không giải thích được. Cho nên đạo tràng của chúng ta mà lấy một vấn đề gì đó mà giải thích hoài là chết luôn. Ba la mật là gì? Đảo biển ngạn. Đảo biển ngạn là gì? Sang bên kia bờ giác. Sang bên kia bờ giác là gì? Không biết luôn, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đừng bao giờ quá mênh mông vấn đề, đừng trừu tượng vấn đề nữa. Ba la mật là cụ thể. Sang bên kia bờ giác có nghĩa là thay đổi thói quen của mình. Ngày xưa mình bố thí cho người ta, mình chờ người ta cảm ơn mình. Bây giờ mình bố thí xong rồi, chắp tay lại cảm ơn cô. Đó là thay đổi thói quen, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Ngày xưa mình bố thí cho người ta, mình nghĩ rằng mình là người cho, cô ấy là người nhận. Bây giờ thay đổi thói quen, mình là người trả nợ cho người ta. Khi mà quý Phật tử bố thí xong rồi, quý Phật tử phải nên ba la mật để bố thí trong vô ngã, đừng bố thí bằng bản ngã nữa quý Phật tử. Mà muốn bố thí đoạn trừ bản ngã, muốn bố thí theo Bồ Tát Quan Thế Âm, muốn bố thí để mà có linh cảm ứng, quý Phật tử cho một món quà, hay là quý Phật tử cho một bình gạo, cho một viên thuốc, quý Phật tử chắp tay lại cảm ơn cô. Hôm nay có nhân duyên gặp được cô, con mới trả được món nợ này. Ngày xưa cô đã từng cho con trong vô lượng kiếp về trước, hôm nay con mới gặp cô, con trả lại cho cô một bịch gạo này, mình cảm ơn cô ấy. Đó là bố thí ba la mật, tức là bố thí thay đổi thói quen của mình nha quý Phật tử. Thật sự tất cả chúng ta bố thí theo thói quen, theo thói quen của bản ngã. Mà bản ngã là gì? Là tối tăm lắm. Bản ngã là gì? Là khô cứng lắm. Bản ngã là gì? Là trói buộc lắm. Bản ngã là gì? Là ích kỷ lắm. Bản ngã là gì? Cô đơn lạnh lẽo lắm. Cho nên mình càng sống ích kỷ nhiều chừng nào, tâm của mình càng lạnh lẽo chừng đó. Sống ích kỷ chừng nào, tâm của mình càng cô đơn chừng đó. Quý Phật tử ơi, hãy mở rộng trái tim của mình. Đó là lời nói Bồ Tát Quan Âm. Phổ môn là gì? Mở rộng cánh cửa của trái tim. Đạo tràng của chúng ta có ai mở cửa trái tim chưa? A Di Đà Phật, con chỉ nghe Quan Lê nó hát gõ cửa trái tim không à, chứ con chưa nghe mở cửa trái tim. Ở đời người ta có quyền gõ cửa trái tim, nhưng mà đạo tràng của chúng ta là người con của Phật phải mở cửa trái tim chứ không thèm gõ cửa nữa, phải không? Tại vì nó đóng mới gõ, còn mình mở rồi mắc gì nữa mà gõ. Quý Phật tử hiểu không? Từ xưa tới bây giờ mình đã từng đóng cửa trái tim của mình, cho nên trái tim của mình nó mới trở nên ngục tù. Mình đóng cửa trái tim của mình, cho nên trái tim của mình nó mới trở nên băng giá đó quý Phật tử. Mình đóng cửa trái tim của mình, cho nên trái tim của mình nó trở nên rực lửa. Và chính vì trái tim rực lửa đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói với chúng sinh rằng: ta đang sống trong nhà lửa tam giới đó quý Phật tử. Trái tim của mình quá rực lửa. Nhà lửa tam giới là gì? Dục giới có nghĩa là lửa từ miệng mình rực lên. Dục khẩu giới, thân sắc giới và ý vô sắc giới. Đó là căn nhà lửa tam giới trong thân và tâm của chúng ta. Mà nó bắt nguồn từ trái tim rực lửa. Trái tim rực lửa tức là tình yêu của mình nó quá nóng, nó quá cháy, nó quá thiêu rụi đó quý Phật tử à. Cho nên tình thương của mình nó khô cạn, nó rực lửa riết rồi xuống nguồn yêu thương của mình nó khô cạn, nó chỉ còn trơ lại sỏi đá của hận thù không, phải không? Cho nên trong căn nhà lửa tam giới đó quý Phật tử thấy vô số chúng sanh chạy đảo bên này, chạy đảo bên kia, giành nhau, xé nhau, rồi giết nhau, ăn thịt lẫn nhau, rồi ngồi ở trong đó không hiểu gì là lửa, không hiểu gì là nhà, mãi mãi ngồi trong đó và không muốn vượt ra khỏi căn nhà lửa tam giới luôn. Và bây giờ tất cả chúng ta cũng vậy, đều nằm trong căn nhà lửa tam giới. Mà căn nhà lửa đó chính Trần Quyền Trang cùng mấy thầy trò đi ngang căn nhà lửa tam giới đó mà mãi mãi không vượt qua được. Căn nhà lửa tam giới đó Ngô Thừa Ân nói rằng Tề Thiên Đại Thánh náo loạn thiên cung, đạp cái lò bát quái rơi xuống trần gian. Không phải đâu, mà do Tề Thiên là gì? Là ý thức của một con người. Trừ văn giới là tình cảm của một con người. Sa tăng là khả năng chịu đựng của một con người. Tiểu Bạch Long là sự vượt lên chính mình của một con người đối với Phật tử. Cho nên lý trí của chúng ta tạo ra cái lửa tam giới đó, Cho nên là thầy trò tu vượt qua không nổi. Bây giờ tất cả chúng ta đều là Trần Quyền Trang đang đi thỉnh kinh vượt qua cái lửa được lên mà nó cháy không được nào về. Quý Phật tử có nghe Chư Bát Giới nói một câu không? Sa Ngộ Tịnh cũng nói một câu nữa. Có nghĩa là chỗ nào mà đi thỉnh kinh thì chỗ đó cháy, còn mấy chỗ kia không có thỉnh kinh không có cháy. Phải không? Phía Tây nó cháy không à, Đông Bắc và Nam không cháy. Chư Bát Giới nói vậy thì đi hướng Đông đi cho nó khỏi cháy. Sa Tăng nói hướng Đông có kinh đâu mà nó cháy. Hướng Đông đâu có thỉnh kinh đâu mà cháy. Hướng Nam đâu có thỉnh kinh đâu mà cháy. Hướng Bắc đâu có thỉnh kinh đâu mà cháy. Mà chỉ có hướng Tây thôi. Mà hướng Tây là gì quý Phật tử biết không? Hướng Đông là hướng tất cả chúng ta đang khởi động. Đông là gì? Là bình minh. Đông là gì? Một ngày mới. Đông là sự khởi động của một sự sống. Cho nên Đông Phương là khởi động. Còn Tây Phương là gì? Là hoàn tất. Phải không? Sáng sớm giác cái khúc ra đồng, chiều giác cái khúc đi về là xong một ngày. Cho nên Tây Phương ở đây không phải là quỳ về hướng Tây để mà nghe Phật A-di-đà thuyết pháp. Không phải nhìn mặt về hướng Tây để chờ đợi Phật A-di-đà thò tay xuống để kéo mình lên. Mà hướng Tây ở đây có nghĩa là hoàn tất. Phải không? Hướng Đông có nghĩa là khởi động. Hướng Đông có nghĩa khởi động. Mà khởi động ai đây? Đông Phương là ai? Dược sư. Quý Phật tử hiểu không? Đông Phương khởi động là dược sư ban đầu. Bởi vì sao con khởi động bằng dược sư? Vô lượng kiếp về trước con là chúng sanh mang nhiều bệnh tật, bệnh tham, bệnh sân và bệnh si. Đó là ba căn bản bệnh của con. Tất cả chúng ta có ai bị bệnh tham sân si không? Bị bệnh phải không? Cho nên mình khởi động là dược sư. Dược sư là bác sĩ. Cho nên khởi động của mình là gì? Vào viện. Cho nên mình khởi động là đi vào bệnh viện đó quý Phật tử à. Cho nên ngồi trong đạo tràng này, có thể ngồi trên thuyền Bát Nhã, mà ngồi trong đạo tràng này toàn thể chúng ta A-di-đà Phật con đang nhập viện. Phải không? Nhập viện đó quý Phật tử. Nhập viện để trị bệnh gì? Trị bệnh tham, trị bệnh sân, trị bệnh si. Mình trị hoài, trị hoài, trị hoài, cho tới từ đông mà cho tới mặt trời xuống Tây, nguyên một ngày luôn. Một ngày tu nghe, chứ không phải một ngày của cõi ta bà này. Mặt trời bắt đầu bình minh, tức là ngày đó con phát tâm quy y Tam Bảo. Ngày mà con về với Phật A Di Đà, ngày đó là ngày mặt trời lặn về Tây, hoàn tất hết tất cả mọi ân quán của cuộc đời. Đó là Tây Phương là hoàn tất đó nghe quý Phật tử, chứ không phải Tây Phương là phương Tây đâu. Cho nên mình vào trong đây là quý Phật tử đang nhập viện, nhập viện, nhập viện để trị bệnh cho mình. Mình đang bị tham, uống thuốc trị lành cơn tham, dùng bố thí trị bệnh tham để không còn tham nữa. Mà không còn tham nữa quý Phật tử ơi, mình có một sức khỏe, mà sức khỏe đó là gì? Bố thí ba la mật. Mà bố thí ba la mật như vậy hoài, quý Phật tử sẽ trở nên vô lượng công đức. Bố thí nhiều là vô lượng công đức thôi, phải không? Mình trị bệnh sân của mình, trị hoài, dùng từ bi để trị lành cái bệnh sân, bệnh nóng, bệnh sát của mình, để từ cái lòng sân này nó không còn vô sân nữa. Không còn vô sân thì tâm của mình mát mẻ, tâm của mình yêu thương, tâm của mình phóng sanh và không còn sát sanh nữa. Đó chính là vô lượng thọ đó quý Phật tử. Mình trị cái bệnh si mê tối tâm của mình. Mình dùng tất cả trí huệ Bát Nhã Ba La Mật để trị cái bệnh tối tâm của mình. Tối tâm của mình để tâm của mình được sáng, tâm của mình không còn ám chướng, tâm của mình không còn mà u mê nữa. Thì đó chính là vô lượng quang đó quý Phật tử. Cho nên mình hết cái ba căn bệnh phiền não của mình thì mình thành tựu được A-di-đà vô lượng công đức, A-di-đà vô lượng thọ, A-di-đà vô lượng quang rồi. Tây Phương là như vậy. Chứ Tây Phương không phải là mặt trời lặn đâu quý Phật tử ơi. Nếu người nào nghĩ Tây Phương là mặt trời lặn, người đó lại mẹ Quan Thế Âm không bao giờ có kết quả được. Tại sao Phật A Di Đà cần phải có Quán Thế Âm, cần phải có Đại Thế Chí? Đại Thế Chí có nghĩa là gì? Là trí tuệ, là khả năng, là sự hùng mạnh, là đại hùng, là đại lực. Còn Quán Thế Âm là đại từ, là đại bi. Có nghĩa là yêu thương mà phải mạnh mẽ, chứ không phải yêu thương mà yếu đuối. Tất cả chúng ta đang sống ở đây, chúng ta yêu thương mà yếu đuối hết quý Phật tử. Yêu thương mà yếu đuối lắm, yêu thương mà hay khóc lắm. Phải không? Trong đạo tràng này người nào mà hay khóc đâu. Nhớ con cũng khóc, nhớ cháu ngoại ngồi khóc, nhớ cháu nội cũng khóc. rồi ngồi nhớ tùm lum khóc tùm lum. Người nào có chồng có vợ rồi nhớ nhau cũng khóc, chưa có chồng chưa có vợ rồi nhớ khơi khơi cũng khóc. Trong đạo tràng của mình có ai nhớ khơi khơi mà khóc không? Không biết cái người đó ở đâu, quê ở chỗ nào, nói với mình vài ba câu rồi tự nhiên nhớ, rồi tự nhiên buồn, rồi tự nhiên khóc, phải không? Mây trắng chiều nay sao bật khóc đó, hiểu không quý Phật tử? Như vậy tức là chúng ta thương, chúng ta có lòng từ, nhưng mà chúng ta vẫn yếu đuối. Cho nên Bồ Tát Quan Âm có nghĩa là tình thương của Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng mạnh mẽ hết. Đạo tràng chùa Hội Thánh cũng vậy, khi đến đạo tràng nghe pháp rồi, mong rằng tất cả chúng ta đều phải có một lòng từ bi, mà từ bi rất là mạnh mẽ. Một lòng từ bi mà luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn ba la mật, vượt lên đối chính mình, không bao giờ lùi sụp. Một lòng từ bi mà không bao giờ thương người này nhiều. Một lòng từ bi mà không bao giờ ghét người kia. Một lòng từ bi mà không bỏ chỗ này, không lấy chỗ kia. Lòng từ bi của mình phải bình đẳng như vậy đó, thì mới là tình thương của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mong rằng đạo tràng chùa Hội Thánh của chúng ta, mặc chiếc áo tràng lam vô rồi, phải nhớ rằng đây là cái áo mà Bồ Tát Quan Thế Âm tặng cho mình, chiếc áo của yêu thương đó quý Phật tử. Mặc áo tràng lam vô rồi tức là cái áo của thiên sứ hòa bình. Mặc áo tràng lam vô rồi là phải làm sao mình yêu thương tất cả, mà muốn thể hiện được lòng yêu thương đó, quý Phật tử ơi, chúng ta phải lượm một miếng mảnh chai bỏ vào trong lề, đó là lòng yêu thương của Bồ Tát Quan Âm. Dắt tay cho một bà cụ đi qua lộ, đó là Đại Mẹ Quan Thế Âm. Quý Phật tử đang chạy xe, chiếc xe cấp cứu Hồng Thập Tự nó hú còi inh nổi ở phía sau. Quý Phật tử ơi, người ta đang lên tiếng, người ta xin phép để cho người ta được ưu tiên, cho người ta 4 giây để cho người ta cứu sống một con người. Nếu mà mình cứ chừng chừ ở ngoài phía trước mặt mình, có nghĩa là mình đã cướp đi 4 giây sinh mạng, mình đã cướp đi 4 giây sự sống đó. Thì như vậy mình không có một chút nào Quán Thế Âm trong tâm của mình. Nếu mình lách vào trong lề, tức là mình dành cho cái nạn nhân này, mình dành cho cái bệnh nhân này 4 giây ưu tiên. Chỉ cần mà chiếc xe đó mình lách qua rồi, họ có đủ 4 giây vượt qua đưa bệnh nhân vào bệnh viện, chỉ cần 4 giây thôi cũng có thể kịp thời cứu sống bệnh nhân. Nhưng mà mình chàng ràng ở trước mặt, đương nhiên chiếc xe Hồng Thập Tử nó phải thắng lại rồi, làm sao nó dám cán mình, phải không quý Phật tử? Nhưng mà khi nó dừng lại mất đi 4 giây là chúng ta đã cướp đi 4 giây sinh mạng của một bệnh nhân rồi. Thì như vậy mình đã vô tình, mình phạm một giới rất lớn, đó là cái giới sát sanh đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta coi chừng mình phạm giới hàng ngày mà mình không biết, phải không? Sát sanh không phải là đập con đùi, đập con mũi. Sát sanh không phải là đánh dẫy. Sát sanh không phải là cắt cổ. Sát sanh không phải là lột da đâu. Mà tất cả những trường hợp như thế, chúng ta đều có thể phạm giới sát sanh hết. Một bà cụ muốn đi qua lộ, mình đi ngang, mình không nắm tay, con mắt của bà mờ, chân của bà run, coi chừng xe nó tông bà, phạm giới sát sanh. Một miếng mảnh chai để ở ngoài lộ, mình không lượm vào trong lề, hết cụ già này đến cụ già kia, hết đứa bé này đến đứa bé kia, hai phiên nhau dẫm đạp lên miếng mảnh chai đó, phạm giới sát sanh. Mình chùng chừ, mình không lách chiếc xe mình vào trong lề để cho chiếc Hồng Thập Tự chạy qua, là chúng ta vô tình cướp đi mạng sống 4 giây thôi quý Phật tử. Chúng ta cũng đã phạm giới sát sinh, chúng ta đã đánh mất đi trái tim của Bồ Tát Quan Âm, chúng ta đã đóng cửa mãi mãi trái tim của mình, trái tim trở thành ngục tù và trái tim của mình trở nên băng giá đó quý Phật tử. Rồi mãi mãi mình cứ nằm trong cái địa ngục của ích kỷ, của tham lam, của hẹp hòi, và suốt cuộc đời của mình mãi mãi không bao giờ thấy mặt trời của Bồ Tát Quan Âm, và mãi mãi chúng ta không đi theo dấu chân của Bồ Tát Quan Âm. Và muôn đời quý Phật tử ơi, không được nằm trong bàn tay của Bồ Tát Quan Âm để rồi mà chúng ta được ngủ yên trong bàn tay của Bồ Tát đâu. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Hội Thánh của chúng ta hôm nay và ngày mai là ngày thánh đản, là ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm, là ngày mà tất cả chúng ta phải nhớ một điều, không phải đến để dâng hương không đâu, mà quý Phật tử đến để dâng trái tim của mình cho Bồ Tát Quan Âm. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều gọi Quan Thế Âm Bồ Tát bằng một cái tên rất là thân thương triều mến, Mẹ Yêu Thương. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta muốn gọi Mẹ Yêu Thương, muốn cảm ứng được yêu thương, quý Phật tử ơi, hãy bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.